Phần 1. Kinh Nhiếp Phục Tham Dục. Kiệt Tham Dương Kinh. Nghĩa Túc Kinh. Kinh thứ nhất. Đại Tạng Tương Tu 198, tương đương với Kama Sutta, Sutta Nibbata 766, 771. Bối cảnh. Kinh này tên là Kinh Kiệt Tham Dương. Kiệt Tham Dương là ông vua có nhiều tham dục. Phần trường hàng kể một chuyện tiền thân. Hồi ấy, Bụt là một người trai trẻ tên là Quốc Đa, có thể dịch từ Uttara hay Utto, đã có khả năng giảng giải một bài kệ cho vị vua đã từng khổ đau vì nhiều tham dục. Vua hài lòng và ban cho người trẻ tước hiệu là Đại Đức. Rồi Bụt giải kinh này. Một, tâm còn đeo đuổi ham muốn thì dù có đạt tới cái đối tượng ham muốn rồi, mình vẫn càng ngày càng muốn có thêm nữa, vẫn chưa được hài lòng. Hai, chạy theo dục lạc trong cuộc đời là kẻ đang bị vướng vào tham đắm và si mê. Còn mang dục ý trong lòng thì cũng như một người đang bị trúng tên độc. Ba, nên tránh tham dục như tránh giẫm lên đầu một con rắn độc. Phải thực tập thiền quán mới buông bỏ được những gì mà người đời thường ham muốn. 4. Dướng vào sự tham cầu châu báu, ruộng đất, hạt giống, trâu bò, tôi tớ và thê thiếp, kẻ ngu si làm tiêu hao cuộc đời và thân thể mình. 5. Đang khỏe mạnh cường tráng, người chạy theo dục lạc trở nên gầy gò hư hao, lại gây thêm nhiều oán hận. Trong u mê, người ấy phải gánh chịu nhiều đau nhức, giống như kẻ đang đi trên biển mà thuyền bị vỡ. 6. Vì vậy, ta phải biết nhiếp phục tâm ý, xa lìa tham dục, đừng vướng vào chúng, tinh tiến đi tới, một lòng mong cầu đưa chiếc thuyền của mình đi sang tới bờ bên kia. Đại ý. Kinh tuy chỉ có 6 bài kệ nhưng rất hay và rất đầy đủ. Đối tượng của tham dục là giàu sang, quyền lực, danh vọng và sắc dục. Chạy theo những đối tượng ấy, ta có thể làm cho thân và tâm bề rạc. Có 3 hình ảnh tuyệt đẹp trong kinh này. Thứ nhất, mang dục ý trong lòng thì cũng như một người đang trúng tên độc, không thể nào có an lạc. Thứ hai, phải tránh tham dục như tránh giẫm lên đầu một con rắn độc, bởi tham dục rất nguy hiểm. Thứ ba, u mê vì tham dục phải gánh chịu nhiều đau nhức, như người đi trên biển cả bị dở thuyền. Kinh dạy phải thực tập thiền quán mới buông bỏ tham dục được một cách dễ dàng. Kinh cũng đưa ra ý niệm bờ bên kia, tức là bờ giải thoát, bờ tự do.
Bài kệ 1. Tăng niệm tùy dục, dĩ hữu phục nguyện, nhật tăng vi hỷ, tùng đắc tự tại. Bài kệ 2. Hữu tham thế dục, tọa tham si nhân, ký vong dục nguyện, độc tiễn trước thân. Bài kệ 3. Thị dục đương viễn, như phụ xà đầu, vi thế sở lạc, đương định hành thiền. Bài kệ 4. Điền chủng trân bảo, ngưu mã dưỡng giả, tọa nữ hệ dục, si hành phạm thân. Bài kệ 5. Đảo luy vi cường, tọa phục thẩm oán, thứ minh thọ thống, thuyền phá hải trung. Bài kệ 6. Cố thuyết nhiếp ý, viễn dục vật phạm, tinh tấn cầu độ, tải thuyền chí ngạn.
Kinh Hang Động Dục Ái, Ưu Điền Dương Kinh. Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ nhì, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Guhathaka Sutta, Sutta Dibbata 772, 779. Bối cảnh. Kinh này tên là Kinh Ưu Điền Dương, phạn dịch là Udayana hay Udena. Khung cảnh dựng lên, vua này đi chơi núi với các cung nữ. Trên núi có một vị khất sĩ sống khổ hạnh trong một cái đồng đá, tóc tai ra dài, áo quần tơi tả. Một cô cung nữ thấy thế sợ hãi, la lên rằng có quỷ. Vua giận dữ muốn trừng phạt vị khất sĩ. Có một vị thiên giả muốn cứu mạng cho vị khất sĩ mới biến thành một con gấu lớn đi tới. Vua phải bỏ chạy. Vị khất sĩ thoát chết về bạch lại với Bụt. Bụt kể chuyện tiền thân trong kiếp trước, vị khất sĩ đã làm gì đó, cho nên nay mới suýt bị nạn. Và Bụt dạy kinh này: một, bị nhốt vào cái hang động của đủ thứ ham muốn, bị tri giác sai lầm của mình che lấp, người ta đi tách ra khỏi con đường chánh đạo. Cái nhớ tưởng và dục vọng của mình làm cho mình khó có cơ hội thành tựu được tuệ giác. Hai, vướng vào dòng sắc dục là vướng vào dòng sinh tử. Một khi sợi dây sắc dục đã cột vào kiên cố quá thì khó có thể tháo gỡ ra. Nếu không biết quán chiếu cái tới và cái đi của các pháp, nếu không thành tựu được tuệ giác thì không thể nào chặt đứt được gốc rễ của tham dục. Ba, tham dục được phát sinh từ mù quáng và si mê. Người ta không biết rằng chạy theo tham dục thì cái mê lầm của mình càng ngày càng lớn, rằng sống trong tham dục thì phải gánh chịu nhiều thống khổ và bi ai. Và trong khi chịu đựng, người ta chẳng biết phải nương tựa vào đâu cho bớt khổ. 4. Con người phải thức tỉnh và trở về với giây phút hiện tại. Phải thấy rằng thế gian đang sống trong mê lầm. Ta không thể nương tựa vào cấu trúc của thế gian và đi theo cái đà của nó. Phải quán niệm về buông bỏ, về sự trở về với con đường chính, về sự thoát ly vướng mắc. Phải nhớ mạng sống là ngắn ngủi và quán chiếu cái chết gần kề. 5. Cuộc đời đi từ khổ đau này đến khổ đau khác. Cái ham muốn trong cõi sinh tử đang lan tràn như một cơn lũ lụt. Khi cái chết đến, quán thù và sợ hãi phát sinh và năng lượng của cái dục ấy sẽ kéo ta đi luân hồi. 6. Người đang nhận chịu khổ đau cảm thấy mình như một con cá thiếu nước, dòng nước chảy vào hồ đã bị cắt đứt. Thấy như thế là có thể dừng lại được và sẽ không còn có khuynh hướng muốn đi về trong ba cõi. 7. Đừng bị kẹt vào một trong hai cực đoan. Những gì mà ta tiếp xúc, nếu biết là chúng có tính cách nguy hại thì ta phải quyết tâm buông bỏ, đừng vướng víu. Đừng làm một điều gì để sau này ta sẽ oán trách chính ta. Phải biết từ khước nhìn và nghe những gì có thể làm cho tự thân ta ô nhiễm. 8. Phải sử dụng những giáo pháp của đạo giác ngộ để quán chiếu và vượt qua biển khổ. Vì bâu ni buông bỏ những lo toan, trao chuốt cho cái ngã và tu tập tinh chuyên để nhổ cho được mũi tên tham dục ra khỏi thân mình. Làm như thế, vị ấy đạt được tới chỗ không còn nghi nan. Đại ý: kinh Hang Động Ái Dục tiếp nối chủ đề mà kinh thứ nhất đưa ra. Kinh này cũng chỉ có 8 bài kệ. Bị nhốt vào hang động ngũ dục, con người không tìm ra được con đường chánh đạo thênh thang. Ham muốn là hang động giam hãm con người và cũng là những sợi dây trói buộc làm cho con người mất hết tự do. Nguồn gốc của tham dục là si mê, chỉ có quán chiếu mới buông bỏ được. Ham muốn là gốc của luân hồi sinh tử. Có 3 hình ảnh rất sống động trong kinh này. Đó là hình ảnh của một cơn lũ lụt tượng trưng cho tham dục kéo ta đi, hình ảnh của một con cá thiếu nước tượng trưng cho khổ đau và hệ lụy, và hình ảnh của một mũi tên cắm vào thân thể tượng trưng cho tham dục. Một trong những phương pháp thực tập là tránh nhìn và nghe những gì có thể tưới tẩm hạt giống tham dục trong ta. Phương pháp khác là quán chiếu cái tới và cái đi của các pháp. Phương pháp thứ 3 là thực tập con đường trung đạo, đừng bị kẹt vào một trong hai cực đoan, hoặc kham khổ quá, hoặc hưởng thụ nhiều. Trong bài kệ thứ 8, có một chữ chép sai, đó là chữ tim, có nghĩa là mũi nhọn, chép nhầm thành chữ gì, làm cho câu kinh mất nghĩa. Hai chữ viết na ná như nhau, cho nên có sự nhầm lẫn.
Bài kệ 1: Hệ xá đa sở nguyện, trú kỳ tà sở giá, dĩ già viễn chánh đạo, dục niệm nan khả tuệ. Bài kệ 2: Tọa khả hệ bào thai, hệ sắc kiền tuy giải, bất quán khứ lai pháp, tuệ thị diệt đoạn bổn. Bài kệ 3: Tham dục
dĩ si manh, bất trì tà lợi tăng, tọa dục bị thống bi, tùng thị đường hạ y. Bài kệ 4. Nhân sanh đường giác thị, thế tà nan khả y, xả chánh bất trước niệm, mạng đoạn tử thậm cận. Bài kệ 5. Triển chuyển thị thế khổ, sanh tử dục khê lưu, tử thời nải niệm oán, tùng dục để khai cực. Bài kệ 6. Tự khả thọ thống thân, lưu đoạn thiểu thủy ngư, dĩ kiến đoạn thân khả, tam thế phục hà tăng. Bài kệ 7. Lực dục ư lưỡng diện, bỉ khả giác mạc trước, mạc hành sở tự oán, kiến văn mạc tự ô. Bài kệ 8. Giác tưởng quán độ hải, hữu ngã tồn bất kế, lực hành bạc tiêm xuất, trí sử nải vô nghi.